Phật mới được. Thế thì ông làm sao để đi Phật? Thì Hòa Thượng Chí Thủ nói là tôi đi Phật bằng cách tôi lợi Phật. Thế ông nói là ngoài cái khóa thời khóa lợi Phật sám hối gì, cái đó là chuyện riêng, nó chuyện tu tập công đức. Còn cái lòng tin của tôi được phát triển riêng bằng cách là tôi lợi Phật hàng ngày, một thời khóa riêng. Hồi đầu tôi lợi 10 lần, tôi lợi đến 15 lần. Tôi không cần lợi nhiều, nhưng mà tôi lợi đó để phát triển cái lòng tin của tôi vào Đức Phật thôi. Cho đến bây giờ thì một ngày tôi lợi đến 60-70 lần. Thì đó là một cái thời khóa lợi Phật riêng để phát triển lòng tin. Thì quý vị sẽ nghĩ lại đi mà coi là một vị hòa thượng như vậy mà còn phải tập cách để phát triển lòng tin nữa. Thế thì mình đừng nghĩ là lòng tin của mình đủ rồi. Mình đừng có nghĩ giản dị như vậy. Nếu mình còn sợ hãi, lo âu, mình còn đau khổ, sống trong cuộc đời mình còn nhiều cái bất an đó, tức là cái lòng tin mình chưa có mạnh. Thì thực sự ra quý vị nghĩ lại mà coi, nếu mà lòng tin mạnh rồi mình có lo sợ gì hết. Tại vì Đức Phật và mà thập phương tam thế chư Phật nhiều vô lượng vô biên, nhiều nghĩa là vô lượng vô biên cái số cát xung hẳn, đó là chưa kể chư Bồ Tát nhiều như vậy, mà không có một vị nào mà không có phát nguyện là độ tận chúng sinh, mà không có vị nào như trong kinh Đại Bát Nhã mà Đức Phật nói là một vị Bồ Tát đó là phải có một cái tâm nguyện như vậy, tâm nguyện là dù chỉ đối một chúng sinh không thôi á, mà phải lăn lộn trải qua vô lượng vô biên lần sinh tử để độ thoát cái chúng sinh đó á, thì cái vị Bồ Tát đó cũng không ngần ngại phát nguyện như vậy. Nếu bây giờ chúng ta tin vào chư Phật, chúng ta tin vào chư Bồ Tát thì chúng ta còn lo ngại gì nữa? Chúng ta còn lo sợ gì nữa? Vì chắc chắn chúng ta có người độ rồi, chắc chắn là chúng ta có lối thoát rồi. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không tin được, chúng ta nghĩ đâu mình nhìn xem, nhìn xung quanh, nhìn trên, nhìn dưới chẳng thấy Bồ Tát đâu hết. Chúng ta thử lắng nghe xem, lắng nghe chỉ thấy tiếng người ta cãi nhau, người ta chỉ trích nhau, hay là tiếng dế kêu, tiếng chó sủa, mình chẳng nghe tiếng Phật đâu hết. Người thì xem mình chẳng ngửi thấy mùi hương vị nào thanh khiết chư Phật. Thế thì mình bảo sao mình tin được? Thì bởi vì mình chỉ tin vào sắc thanh hương vị xúc pháp, mình chỉ tin vào nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thôi. Mình chưa có tin được vào cái bản giác của mình, thành ra mình chưa có thấy được các hành động và độ sinh của chư Phật, chư Bồ Tát. Thế thì mình chưa tin được vào Phật Bồ Tát, mình chưa tin được vào Phật Pháp, mình chưa tin được vào cái hành nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát. Mình chưa tin được vào cái năng lực của Đức Phật. Tại vì nếu mình nói là thôi mình phải lo tu chứ thôi Phật nào độ mình, tức là mình cũng tin được cái năng lực trí huệ và từ bi của Đức Phật có thể cứu độ được ngay cả chúng sinh trong địa ngục nữa. Thì bằng đó cái mình cũng tin rồi, thì hỏi là mình tin Phật chỗ nào đây? Lúc rồi mình tin Phật thì mình nói thôi, làm sao cho có cái công đức thì mình cúng dường cho Đức Phật, mai mốt mình được sống sung sướng. Thì sung sướng đó thì cũng là sung sướng thuộc về ngũ lộc thế gian pháp thôi, tức là cũng sung sướng bằng mắt nhìn thấy cảnh đẹp, tai nghe được cái đẹp. Nhưng những cái đẹp đó nó cũng vô thường, nó cũng thuộc về thế gian pháp. Mình được hưởng cái cảm giác nó cũng vô thường. Mà rốt cuộc những cái đó nó tan biến đi hết thì phiền não nó vẫn còn y nguyên. Thành ra mình nương tựa, mình tin vào Phật cũng chỉ để đạt được những cái hạnh phúc rất là vô thường và chứa đầy đau khổ. Thì cũng y như là mình đến một cái kho tàng nhưng mà thôi, tôi chỉ cần tìm được cái viên sỏi nào nhìn nó long lanh đẹp đẹp thôi được rồi. Chứ mình không dám tin rằng là nó có một cái kho vàng thật, mà mình không dám tin rằng là mình làm, có thể làm chủ cái kho vàng đó, trở thành cái bậc tỷ phú thật. Thành ra vì vậy nên Phật Pháp mình cũng chưa được tin, từ bi của Đức Phật mình cũng chưa tin được, trí huệ mình cũng chưa tin được, năng lực độ sinh của Đức Phật mình cũng chưa tin được. Thế thì mình chưa tin vào Đức Phật, mình chưa tin mà tại sao mình chịu trau dồi, mà mình cứ nhận là mình tin rồi. Quý vị nghe lời một vị tăng, nó chưa phải là tin Phật. Nó cũng y như mình nghe lời bố mẹ mình vậy. Quý vị nghe lời chư tăng đi chăng nữa thì cũng như mình nghe lời vào cái luật pháp trong xã hội này để mình khỏi bị phạt hay là khỏi bị ở tù. Nhưng những cái sướng khổ đó nó chỉ tương đối và nó chỉ còn nằm trong vòng luân hồi sinh tử thôi. Do đó nên dù rằng là mình có theo đuổi Phật pháp bao nhiêu lâu năm, mình có tu hành, có làm Phật tử bao nhiêu kiếp, rồi ra cái gì nó vẫn còn đó, cái khổ nó vẫn còn đó, phiền não nó vẫn còn đó. Thế nên quý vị mới hiểu là tại sao Đức Phật phải khổ công mà giảng dạy đủ thứ hết. Khi mà Đức Phật nói là tất cả các pháp là không, mình có tin được không? Mình cũng tin được. Mà mình cũng tin được mà không những vậy, mình chẳng bao giờ mình để ý đến nữa. Mà thôi, có lẽ cái đó gọi là những cái gì nó cao siêu, nó cho những cái người nào đó mà nghĩa là họ có một cái bậc chất đặc biệt để họ có thể hiểu được. Và mình cũng cần những thứ đó. Nhưng mà nó khổ một điều á, quý vị, nếu không có cái không đó, không bao giờ giải thoát đau khổ. Đức Phật nói trong 49 năm trời, ta chưa từng thuyết pháp một lời nào, chưa từng nói một lời. Quý vị bảo cái đó có lẽ là cho những người mà thiên về triết học suy nghĩ, chứ mình là người Phật tử, mình cũng cần gì những cái cao siêu đó. Mình chỉ cần cái hạnh phúc tầm thường thôi. Những cái hạnh phúc tầm thường đó mà không có những cái pháp cao đó, nó không có được. Tôi có nghe một người Phật tử cái hồi sau năm 75, họ có nói chúng tôi, họ bảo họ vào chùa họ đau khổ. Sau đó rồi chúng ta là một sĩ quan, chúng ta nói là con cần gì hết thời, con không nghĩ ngợi cao siêu gì hết, mà con cũng cần cái gì sung sướng gì nhiều, con chỉ cần một cái đời sống êm ả thôi, bình thường thôi. Nhưng mà cái đó là cái mà mình không hiểu được. Bởi vì chính cái bình thường đó, cái êm ả đó, mà nếu không có những cái trí thức, cái ý thức mà giác ngộ như Đức Phật, mình có được đâu. Chỉ có Đức Phật nó mới đạt được cái sự hạnh phúc êm ả bình thường thôi. Quý vị phải nhớ là khi mà Triệu Châu Thiền Sư mà hỏi thầy là Ngài Nam Tuyền, mà thế nào là đạo, thì Ngài Nam Tuyền trả lời là bình thường tâm là đạo. Khi mà Nhị Tổ mà lên tìm Tổ Đề Đạt Ma để hỏi đạo, thì Tổ Đề Đạt Ma hỏi là ông cần cái gì, ông muốn gì mà ông tìm tôi. Thì Ngài Thần Quang mới nói là con không an tâm, xin Thầy an tâm cho con. Cái an tâm đó, thưa quý vị, không phải là an tâm gì lạ đâu. Cái an tâm đó chính là chúng ta đều có hết. Cái an tâm mà Ngài muốn an đó, nó không phải là cái an tâm là tìm một cái gì cao siêu đâu đâu. Là vì sau khi, trước khi đó là Ngài Thần Quang đã hiểu hết tất cả cái ý nghĩa của đạo lão, đạo khổng và đạo Phật nữa. Nhưng mà Ngài thấy là hiểu hết rồi á, nhìn lại cái con người mình, cái bất an nó vẫn còn như thường. Tất cả chúng ta ở đây, tất cả những con người bình thường nhất, mình đều có cái không an tâm đó. Mình không an tâm đó á, mình quên nó đi á, là nhờ mình mắc lo đi làm, đi ăn, lo gia đình, lo đủ thứ hết. Thành ra nhiều khi mình tạo thật nhiều cái cho mình lo, thì mình quên cái an tâm căn bản. Tại vì quý vị biết sao mà mình bị cái an tâm, mình bị cái mất an tâm đó không? Vì thực ra là mình bị vô minh. Mình không rõ là mình ở đâu tới, mình không rõ là mình đi về đâu, mình không rõ là cái giờ phút sau này mình sẽ làm cái gì, làm cái gì. Thành ra luôn luôn mình phải nghĩ mình là Nguyễn Văn A, mình là ông kỹ sư, mình là ông bác sĩ, mình là ông giáo sư. Mình phải có những cái ý thức đó, mình giữ ở trong cái tâm mình để cho mình được an. Nếu giờ bỏ những cái đó đi á, tự nhiên mình thấy mình làm cái gì trong không, và cái mối an tâm lúc nào nó cũng sẵn có hết. Đến ngày Thần Quang hỏi á, là muốn làm sao để mà hàng ngày, hàng giờ, hàng phút á, cái an tâm nó không còn, cái bất an tâm nó không còn nữa, thì mình sẽ được an tâm trong từng giờ, từng phút một. Thì quý vị mới thấy rõ không, là đó là cái ý nghĩa mà, hay là cái phiền não với tất cả mọi cái nó nằm sẵn như vậy. Và tất cả những cái gì Đức Phật muốn trị liệu á, là trị liệu cái bình thường nhất. Mình đừng nghĩ là đạo Phật là để trị một cái gì rất thâm sâu. Cái vô minh nó là căn bản của con người mình. Cái vị học thập nhị nhân duyên biết rồi, vô minh là căn bản ấy. Đức Phật trị vô minh là trị cái căn bản của con người chúng ta. Bây giờ tôi có thể đọc đạo Phật rất nhiều, quý vị chưa biết gì một chữ gì về đạo Phật hết. Tôi nói về đạo Phật, quý vị ngồi nghe đó, quý vị thấy là chẳng hiểu, chẳng biết gì hết, mà sao nó bao la, mà sao thầy có thể thầy nhớ được. Thế trên phương diện mà biết nhiều, biết ít, nó có khác nhau. Nhưng mà trên phương diện của vô minh á, thì tôi với cái người Phật tử mới bắt đầu vào đạo đó, hai cái vô minh nó bằng nhau. Và hai cái vô minh nó bằng nhau thì nó sẽ phát sinh hai cái bất an, nó y như nhau vậy. Thế nên khi mà để giải quyết cái vấn đề mà bất an tâm đó á, thì tôi với lại người Phật tử nó đều phải ra sức y như nhau. Không phải vì tôi biết nhiều Phật pháp đó mà tôi chỉ cần ra hai phần công lực thôi, hai phần sức của tôi là tôi có thể giải thoát được. Mà cái người không biết về Phật pháp đó là phải ra đến 100 phần công lực thì mới giải thoát, không phải như vậy. Chúng ta đều có một cái bất an, đều có một cái khổ như nhau và đều phải giải quyết vấn đề y như nhau. Nhiều khi Đức Phật thấy là mình chưa đủ tin Phật, mình chưa đủ tin pháp để mình có thể nghe được và mình có thể áp dụng được. Vì vậy Đức Phật phải đặt ra phương tiện, Đức Phật mới phải dẫn dắt mình từng ly từng chút một. Nhưng mà không phải vì thế mà mình nghĩ là mình sẽ đi đến một chỗ cao siêu nào đâu. Mà trái lại là mình đi trở về cái căn bản của mình. Và nếu nhổ được cái gốc rễ phiền não đó thì mình sẽ hoàn toàn giải thoát. Biết như thế rồi chúng ta mới bắt đầu nhìn lại con người mình. À, người Phật tử như thế sẽ có một phận như thế nào chứ? Mình cần có cái trợ duyên, đó là ngôi chùa, đó là hình ảnh Đức Phật làm trợ duyên cho mình, nhắc nhở cho mình. Đó là chư tăng, đó là kinh điển để mình tu hành, tụng niệm. Nó huân tập ở trong tâm mình, nhưng nhắc nhở là để mình nhớ lại mình là người Phật tử. Người Phật tử và mình phải có cái bổn phận là hiểu và tin thêm để mà giải thoát được. Không thôi thì để có thể nói là một bậc Bồ Tát được thì mình phải có những cái nhận thức như vậy. Lúc đó mình nhìn thấy quyển kinh, mình biết cái ý nghĩa, biết cái giá trị của nó. Giá trị quyển kinh nó không phải là chỉ để một cái gì mà mình tôn thờ lên, như là mình thấy một vị vua chúa, mình nghĩa là có thể nói mình nghĩ đó là cái bậc, nghĩa là có quyền uy. Nhưng mà mình biết là quyển kinh nó là một cái gì, một cái phương thuốc giúp đỡ mình. Bởi vì nhớ là Đức Phật nói là khi cái vị quy y Tam Bảo á, thì người Phật tử quy y Tam Bảo trước hết nhận Phật là bậc thầy, thứ nhì á nhận pháp là thuốc, thứ ba nhận chư tăng là bạn hữu. Bạn tốt thì mình sẽ đi đúng đường, và có thuốc thì mới chữa được bệnh, có thầy á thì mình mới biết đâu là thuốc, đâu là bạn. Đức Phật dạy chúng ta quy y như vậy thì rõ ràng bây giờ mình sẽ thấy quyển kinh nó không phải là mình chỉ để tôn thờ, để mình cúi lạy. Quyển kinh nó là phương thuốc để áp dụng, tức là tất cả những Phật pháp là để mình áp dụng, mình chữa bệnh cho mình, chứ không phải là mình nghe cho nó hay không thôi, mình nghe cho nó gọi là hợp lý không thôi. Từ đó là cái mà mình cần phải nhận thức, mình đi sâu sâu hơn nữa vào Phật pháp. Người Phật tử đi rộng rất nhiều, đi sâu rất ít. Thì nếu chúng ta có được cái nhân, một cái cơ hội, cái nhân duyên nào đó để mà phát triển, mà tiến sâu vào được nữa, thì đó là một cái cơ hội quý báu nhất để mà có một cái nhân duyên mà dính đời đời kiếp kiếp với Tam Bảo được. Còn nếu chúng ta chỉ phát triển cái mặt rộng thôi, nó vô ích. Thì ngày nay đây ở bên Âu Mỹ thì họ có rất nhiều người nghiên cứu về đạo Phật, rất là có thể nói là rộng rãi, sâu cũng có nữa mà rộng rãi cũng có, nhưng mà đa số họ đi về cái mặt rộng rãi. Thì cái sự nghiên cứu đó nó chỉ có cái tính chất để học thôi. Nếu chúng ta biến đạo Phật thành một cái môn học á thì cái sự nghiên cứu nó có giá trị. Nhưng nếu bây giờ mà đạo Phật, mình kéo đạo Phật trở lại cái ý nghĩa chân thật của đạo Phật, là đạo Phật là một cái đường, một con đường để sống, một cái phương thức để mà chữa những cái bệnh phiền não, thì cái học nó vô ích, nó chẳng có giá trị gì hết. Đó là những cái mà người Phật tử chúng ta cần ý thức và nắm rõ. Ngoài ra nó còn rất nhiều vấn đề, nhưng mà tôi xin nhắc tới chút là không hiểu là thời gian này mình sẽ kéo dài đến lúc nào chứ. chứ thôi nhiều khi rồi
thấy
là còn thời giờ của quý vị đấy chứ.
Một tiếng thôi.
Bây giờ là 8:30. Thế là đến đây mấy giờ? 9 giờ hả? Thế 8:30 rồi á thì nói thật ra thì ý nghĩa như vậy mà mình muốn học hỏi mà đi thâm sâu vào và lại có như vậy á, quý vị mới có thể gọi là mình có thể phát một cái tinh thần, phát cái tâm dũng mãnh á. Nhiều khi mình tự mình đi lấy được cái con đường của đạo Phật. Tại vì cái đời này không có nói trước được, có thể nhiều khi người mình dọn đến một cái chỗ nào hay nó loạn lạc nó xảy ra hay làm sao. Rồi mình phải một mình thôi. Mình với lại Tam Bảo với Đức Phật thì lúc đó tất cả những cái nghiệp Phật tử của mình nó sẽ bị quên lại. Thường thường mình cần phải có đám đông, cần phải có ngôi Tam Bảo để mà mình đến nơi nhắc nhở. Nhưng mà chắc gì là trong cuộc đời của mình lúc nào mình cũng gặp cái trợ duyên thuận lợi như vậy. Thành ra cái người Phật tử đó là mình phải, nếu là cái người mà gọi là khôn trong cuộc đời là cái người biết lo xa. Lo xa nghĩa là biết lo đúng cái chỗ mà nó đáng lo. Cái chỗ đáng lo là những cái chỗ yếu của mình, cái chỗ mà nó có thể xảy ra nguy hiểm cho mình. Thì cái người Phật tử cũng vậy, mình biết lo, mình bảo nếu mà mình muốn theo đạo Phật mãi thì mình phải nghĩ coi là trong những cái hoàn cảnh nào, trong những cái cơ hội nào nó có thể làm cho mình quên đạo Phật được. Thì bây giờ mình phải chuẩn bị cái tinh thần mình, cái năng lực tu hành của mình làm sao để mình rơi vào những cái hoàn cảnh đó mình vẫn theo đạo Phật được như thế. Cái lòng tin mình nó không động như thế. Thì đó mới là cái người có trí khôn và cái người biết lo xa. Thì chính những cái mà mình ý thức và mình biết suy nghĩ như vậy á, nó sẽ làm cho mình ở trong hoàn cảnh nào tu được. Có nhiều vị cư sĩ rất là sùng bái đạo Phật, nhưng mà nó có những cái phiền não căn bản, tức là những cái nghiệp duyên căn bản của mình. Tôi nói ví dụ như hai vợ chồng. Hai vợ chồng trước khi làm vợ chồng á, thì thấy cái gì nó cũng thuận lợi hết. Người kia nói ra cái gì á, thì người này cũng nghe thấy nó cũng hay. Ngược lại, người này nói ra cái gì á, thì người kia nghe thấy hay ấy. Thấy hợp nhau vô cùng. Thế khi thành vợ chồng rồi thì thấy là cũng hợp mà cũng có khi không hợp. Đến khi có con có cái này nọ đủ thứ hết thì thấy rằng hình như cái gì cũng không hợp hết. Và đến lúc già nữa thì thấy là hoàn toàn xung khắc. Và cho nó đến một cái mức độ nữa đó, cả hai vợ chồng đi chùa hết nhưng mà thấy Phật pháp bất lực. Mình có thể làm rất nhiều công việc khác nhưng mà cái căn bản phiền não là hai ông bà gần nhau không bao giờ giải quyết được. Cái xung khắc nó vẫn còn y như thế. Tức là khi nào mà cái nghiệp đó nó xảy ra thì mình đóng cái cửa phòng thờ Phật lại thì để cho nó tiếp tục tái diễn, chứ còn ngoài ra Phật không còn ảnh hưởng được gì hết. Thế thì chúng ta phải hiểu đó là bởi vì nhiều khi mình không nhận thức được nhiều cái. Mình hay có cái gọi là tự mãn, tức là mình cho là nó đủ rồi. Cho đủ này thì nó khác cái nghĩa với cái gọi là tri túc ở trong đạo Phật. Đủ đây tức là mình nghĩ mình làm đủ, cái tôi mình là đủ, mình làm như thế là đủ, mình nghĩ như thế là đủ, mình nghĩ đúng như vậy, mình nghĩ đúng như thế là đúng rồi, đủ rồi. Mình không có nghĩ thêm, mình bảo là chưa chắc, biết đâu nó còn có chặt ở một chỗ nào, mình phải nghĩ thêm nữa. Đó, thí dụ bây giờ tự nhiên người ta đối xử với mình một cái cách rất là vô lễ, nhiều khi mình nghĩ thêm nữa, mình biết, mình bảo là ở cái người đó tự nhiên mình không làm gì hết mà tự nhiên đi nói như thế, tức là chứng tỏ là cái người đó lỗi 100% và mình đúng 100%. Và khi mình nghĩ xong như vậy mà như vậy là đủ rồi, thì không bao giờ mà cái sự tức giận của mình đối với người kia nó có thể hết được. Nhưng mà mình phải nghĩ thêm nữa mà không, có lẽ nó phải có một cái lý do nào nữa. Nhưng nhiều khi quý vị có thể nghĩ ra nhưng mà nhiều lúc nghĩ không ra nữa. Thì thưa quý vị, nếu quý vị có cái lòng tin vào nhân quả luân hồi ấy, thì quý vị sẽ có một cái lối nghĩ ra. Thì lối nghĩ này cái bình dân nó nói là thôi chắc cái nghiệp của mình. Không, cái đó là nghĩ theo bình dân. Nhưng mà nếu theo trí huệ nó rất chính xác, nó không chạy đi đâu cho được, đúng là cái nghiệp của mình. Đức Phật nhờ có thiên nhãn thông nên có thể thấy được kiếp trước kiếp sau rất rõ ràng. Nhưng mà nếu mà mình biết cách nghĩ đúng, nó rất là sáng sủa và hợp lý. Không có cái gì trên đời nên xảy ra nó phi lý. Tự nhiên cái người kia người ta cứ khắc khẩu với mình, nó có một cái nguyên do nhưng mà nó ẩn tàng rồi và mình nhìn không ra. Nếu bây giờ mình có lòng tin vào Đức Phật á, thì mình có thể giải quyết được ô cái nghiệp. Ngay khi cái chữ mình khởi lên cái ý nghĩ ô cái nghiệp, quý vị bảo là cái đó mê tín à? Cái đó nó mang lại cho mình một cái tâm kỳ xà và tâm nhẫn nại. Biết bao nhiêu người Phật tử bình dân họ có thể kỳ xà được nhờ cái ý thức về nghiệp như vậy. Thế nên nhiều khi á, các vị thầy cũng không cần phải giải thích nhiều, bởi vì nghĩ là giải thích nhiều nó làm cho cái người mà họ bình dân nó họ nghĩ nó mệt óc lắm. Nhưng bây giờ họ sẵn có cái lòng tin nó rồi, dựa vào cái lòng tin nó phát triển đức hạnh từ bi hỷ xả. Thành ra quý vị phải nhớ một điều là mình đừng có, người bên Âu Mỹ này họ hay dùng cái lý trí nhiều, cái gì họ cũng đặt câu hỏi, nhưng mà họ không có hiểu là tại sao cái lý trí của mình nó cứ đặt câu hỏi tứ tung như vậy. Bởi vì nó rộng, bởi vì nó không có gì hết, thành ra nó có thể đặt câu hỏi nghĩa là đến vô cùng tận được, bởi vì nó trống không. Mà khi nó trống không như thế mà họ không nhận ra cái được cái sự trống không của nó, thì thực ra cái người ở bên Âu Mỹ họ thông minh về khoa học vật chất, bởi vì họ đặt câu hỏi nhiều, nhưng mà cái thần kinh hệ của họ nó không có được mạnh mẽ đâu. Bởi vì một ngày nào mà họ ngưng đặt câu hỏi, họ thấy nó trống rỗng ghê lắm, mà họ tự nhiên họ thấy là đời sống này nó vô nghĩa. Thành ra cái đó nó không phải là một cái mà mình nghĩ là nó hay. Cái hay là một cái gì nó phải vững chắc chứ. Còn cái này nó trống không, mà tại sao cứ dựa vào nó để mà đánh giá mọi thứ được. Nhưng theo cái nhìn của bên Đông Phương nó lại khác. Cái nhìn ở bên Đông Phương á, là đời sống nó là chính, và cái sự hạnh phúc của mình nó là chính, sự an lạc của mình nó là chính, chứ nó không phải là mình cái đặt câu hỏi nó là chính. Nếu mà cái người Á Đông mà họ theo đạo Thiên Chúa, họ không bao giờ họ buồn phải nhắc nhở đặt câu hỏi là tại sao mà Thượng Đế là cái gì mà có được. Cái người Á Đông họ có cái lòng tin, là tại sao họ có cái lòng tin, là bởi vì người Á Đông họ nhận rằng là đời sống là chính và làm sao có được an lạc trong đời sống. Thì hồi tôi ở Việt Nam mới có mấy ông cán bộ, mấy ông bộ đội mới hỏi là ông chắc cũng có đọc ít mà Niết Bàn là gì? Niết Bàn nó là không tưởng. Phật có chắc gì Phật có không? Thì cái này chắc ông cũng nghĩ Phật như Thượng Đế, chắc gì là Phật có, Phật chứng minh gì có được. Niết Bàn đâu ra? Thì dĩ nhiên muốn chứng minh muốn gì á thì mình phải dùng cái đầu óc. Nhưng mà nếu mà nhìn theo bên người Đông Phương thì mình sẽ trả lời khác. Thì lúc đó tôi chỉ nói là tôi bảo, ông bảo thành ra ông kết luận mà bởi vì tôn giáo là mê tín hết, đạo Phật mê tín. Rồi ông nói thêm bảo chứ cái đạo Phật này á, theo như là Bác Hồ nói là 100 năm sau là tiêu hết. Nói chung tôn giáo chẳng còn nào hết. Thì thứ nhất nếu mà theo đúng tinh thần đạo Phật thì cái câu hỏi, cái câu kết luận nó chẳng làm mình sợ hãi gì hết. Bởi vì cái chuyện mà thịnh suy nó là chuyện dĩ nhiên. Phật Pháp nó không nằm ở dưới cái hình tướng là có một cái tôn giáo nào gọi là đạo Phật. Phật Pháp nó nằm ở chính cái chân lý của thiên nhiên này. Chân lý của thiên nhiên nó là có thăng, có trầm, có thịnh, có suy. Nên dĩ nhiên Phật Pháp suy là đúng rồi. Phật Pháp suy chứng tỏ rằng là Phật Pháp là trường tồn. Bởi vì chính cái lẽ thịnh suy đó mới là cái lẽ, mới là cái chân lý của đạo Phật. Làm gì có cái gì còn ngoài được. Thành ra cái suy của đạo Phật nó chỉ để làm hiện lộ ra cái chân lý của đạo Phật thôi. Thì cái đó mình chẳng sợ gì. Nhưng mà nó có cái điều nữa tôi nói, và nói mê tín là không đúng. Bởi vì mê tín đó, tức là tin một cách mù mờ mới gọi là mê tín. Cái niềm tin nào mà nó làm cho mình mù mờ, nó không phát triển cái sự sáng suốt của mình thì mới gọi nó mê tín. Còn cái niềm tin đó mà nó làm cho mình sáng suốt, không bao giờ mình có quyền gọi nó là mê tín được. Thế bây giờ nếu tôi tin vào Niết Bàn á, tôi tin vào Đức Phật á, mà tôi không mê mờ nữa mà tôi trở nên sáng suốt á, thì dù Đức Phật hay Niết Bàn nó không có thật, cái điều đó chẳng quan trọng gì với người Phật tử hết. Cái quan trọng á, là do cái lòng tin đó mà tôi không mê mờ nữa, thì tôi có quyền và bắt buộc tôi phải tin dứt khoát vào Đức Phật và Niết Bàn. Thế tôi mới nói là suốt cuộc đời tôi theo đạo Phật. Khi mà tôi chưa theo đạo Phật, người ta chửi mắng tôi nổi giận lên. Tôi thấy là tôi mê mờ, tôi không còn tỉnh trí được nữa. Bây giờ tôi theo Đức Phật, cho dù Đức Phật không có đi, nhưng mà khi tôi theo rồi, người ta chửi mắng tôi không nổi giận. Tôi không bị cái nóng giận nó làm mê mờ nữa. Tôi tỉnh táo, tôi nhận xét, tôi suy nghĩ. Thế thì cái lòng tin vào Đức Phật như thế đâu phải là mê tín. Có hay không có, đối với lại cái người Á Đông không cần thiết. Cái cần thiết hay không là mình sống làm sao cho nó an lạc, và sống làm sao để nó ích lợi mọi người, tức là làm đẹp cuộc sống. Nên tôi không cần phải dùng lý trí để đặt câu hỏi. Nhưng mà cứ bất cứ cái lý thuyết nào mà nó đưa vào trong cái tâm thức của tôi, vào cái tình cảm tư tưởng của tôi, mà nó làm cho tôi sáng suốt tỉnh táo ra, thì tôi sẽ tin vào tất cả những cái lý thuyết đó. Thì đó là tôi nói là đó là nói chung là người Á Đông là như vậy. Thành ra tôi tin rằng là cái đạo Phật nó không thể mất được, tại vì đạo Phật nó mất thì người ta mới mê mờ. Thì lúc đó thì tôi cũng có nói thêm, nhưng mà cái đó thì nó cũng hơi ra lệ chút. Thì lúc đó thì tôi cũng còn hăng, tôi nói thêm thì tôi đá lại. Thì tôi mới nói mà chỉ có những cái niềm tin nào mà nó đem súng ống, đem nó tạo nên nghĩa là xương sắt máu, nó làm đổ máu này nọ, mà có người ta không biết dừng lại được, mà có người ta sẵn sàng làm cái việc đó để mà phục vụ cho cái niềm tin nó, cái đó mới là mê tin. Thì dĩ nhiên lúc đó cũng đá lại cả. Nhưng mà có lẽ bây giờ thì chẳng cần đá nữa. Và nếu mà trong tương lai á, thì ông muốn thắng cũng được, không cần thắng bại nữa. Nhưng mà chắc chắn rằng là con người của mình lúc nào nó cũng giải thoát hết, nó không cần vì cái sự thắng bại thế gian. Nên nó mới là đứng ra khỏi thế gian thì được. Quý vị thấy cái hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng mà xách cái bì thật lớn, cái bì đó nó tượng trưng cho cái mà nó bao trùm tất cả cái vũ trụ này, tức là cái tâm lượng bao dung. Và ngài đứng cười nhìn hai con gà chọi đá nhau. Hai cái con gà chọi đó là tượng trưng cho thế gian, và ngoài ngài cũng như là cái người mà đứng ra khỏi thế gian này rồi, không có thuộc về phe phái nào hết, và cái tâm giải thoát nó bao dung tất cả, mới phát triển được cái đại từ đại bi mà có thể nói là cứu độ tất cả chúng sinh được. Còn trong thế gian này thì riêng nhiên nó không tránh khỏi, bao giờ nó cũng phải có hai cái nguồn lực nó mâu thuẫn xung đột lẫn nhau, nó mới thành thế gian được. Nó phải có người nam người nữ theo cái luật âm dương của bên Trung Hoa á. Nó phải có âm có dương, cao phải có thấp, rộng thì phải có hẹp, mập thì phải có ốm, đàn ông thì phải có đàn bà. Những cái đó nó làm cho vạn vật có. Thế nên dĩ nhiên là không thể nào mà muốn có mà thiếu những cái căn bản nó được. Mà hòa bình thì phải có chiến tranh. Thế nên có thể nói là trong gia đình thì chăng nữa, ở gần nhau thì cũng phải có lúc vui lúc buồn. Thế khi mà hiểu được cái lý lẽ đó rồi thì chúng ta mới có thể an lạc được, chấp nhận được cuộc sống. Tương đối chúng ta sống rất nhiều kiếp mới gọi là chúng sinh á, sinh đây sinh lại hoài, chết rồi cũng chịu yên sinh nữa để mà sống. Sống bao nhiêu kiếp như vậy, Đức Phật nói là vô thủy vô chung kiếp, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta hiểu được cuộc sống là cái gì. Nếu chúng ta hiểu được, chúng ta không có bất mãn, không có buồn phiền, chúng ta không có đặt lý do là tại sao như thế. Bây giờ mình đi, mình cứ gặp nhiều người ân oán, họ cứ chỉ trích, họ cứ phê bình, họ cứ làm hại mình hoài. Nhưng nếu mình hiểu được đời sống rồi thì mình cũng chẳng có phiền não, mình cũng chẳng có thắc mắc mà tại sao kỳ như vậy. Thì quý vị nhớ lại là mình quy về cái là nghiệp của mình. Cái đó rất hay. Nó có thể nói là đối với con người không cần suy nghĩ gì hết, nhưng mà cái tư tưởng nghiệp đó nó có thể làm cho cái con người mà thiếu suy nghĩ, thiếu trí óc để suy xét có thể đi theo đạo Phật được, là một cái đạo mà quý vị thường nghĩ nó rất là cao siêu. Thì đó, những cái tư tưởng bình dân, những cái tư tưởng bình thường như vậy, nhưng mà thật ra nhiều khi rất là quý giá mà chúng ta không hay biết được. Thế thì bây giờ 9 giờ thì chúng ta chấm dứt, bây giờ nó còn 15 phút thì thôi, thì nói chuyện mà nó không có đầu đuôi thì nó dài lắm quý vị. Thế thôi, bây giờ ai thắc mắc gì hỏi đấy, rồi là có việc nào đọc cái sách hay có điều gì thắc mắc thì tôi trả lời trong 15 phút. Rồi ngày mai còn nghe thầy Thiện Huệ thuyết giảng nữa, rồi như còn ngày mốt nữa thì không phải là thiếu gì. Và con điều là cái kỳ vừa rồi tôi qua Thánh Thành lễ ở chùa Thánh Anh, à chùa Quan Âm bên Canada, thì mấy kỳ trước tôi qua có cái cây bồ đề nó tốt lắm, trồng ở trong chậu á. Thì kỳ này qua thấy nó héo hết, mới hỏi thầy Minh Thông á, bảo ủa sao cây bồ đề của thầy nó héo hết trơn rồi. Thầy Minh Thông thì bảo trời ơi, mấy cụ mấy bác đấy cưng cây bồ đề tưới nhiều quá nó héo mất. Thế đến lúc mà ngày đó lại là ngày lễ biết mấy năm thì của gia đình Phật tử, mà lượng hôm đó có đến 7-8 thầy rồi. Thế bây giờ đến khi mấy thầy ngỏ lời, thì nếu mà bây giờ 8 thầy, nếu mỗi thầy mà 15 phút á, là cái gì thấy có bao nhiêu rồi. Mỗi thầy nửa tiếng mà lên mà nói chúc mừng xong rồi nói vài lời khuyên nhủ, tôi nghĩ là phải nửa tiếng, thì nó mấy tiếng đồng hồ rồi. Thế nên thì tôi bảo thôi bây giờ thì nếu mà cái cây bồ đề mà cưng nó quá mà tưới nhiều quá nó cũng héo. Thế là Phật tử mà mấy thầy cưng quá mà thuyết pháp nhiều quá Phật tử cũng héo hết. Dạ không, vì tưới ít thôi mới tưới. Bây giờ tôi nói là chừng 2 thầy tưới đến thầy thứ 3 là thấy Phật tử bắt đầu ngồi là mệt mỏi lắm rồi, héo hết rồi. Thế nên thôi bây giờ mỗi thầy nói 5-10 phút thôi. Dạ. Thế thì bây giờ quý vị có thắc mắc gì không ạ?
Xin thầy giải biệt thì khác biệt giữa hữu lậu và vô lậu chúng tôi chưa được rõ.
Dạ. Thì hữu lậu với vô lậu thì nói thiệt bây giờ hỏi công đức thế nào vô lậu. Vô lậu thì mình nói về công đức cho nó dễ, đúng ra nó còn cái pháp vô lậu, pháp hữu lậu nữa, mà nếu phân chia ra nó rất nhiều. Thì nếu phân chia về Phật pháp thì nó có hai cái là pháp hữu vi, pháp vô vi. Thì cái trong cái hữu, cái vô vi á, vô vi á thì cái pháp nó thuộc về vô lậu. Còn cái hữu vi nó có hai loại, hữu vi hữu lậu với hữu vi vô lậu. Thì là thưa quý vị, hữu lậu, chữ lậu đúng ra nó có nghĩa là phiền não thôi. Nó phiền não thì trong đạo Phật gọi cái gì phiền não? Phiền não nghĩa là những cái mà nó làm cái tâm mình nó lúc nào nó cũng động, nó quấy nhiễu ở trong tâm. Nó quấy nhiễu mà dưới cái mức độ mà thâm sâu, nếu bây giờ mình ngồi mình lắng cái tâm mình vào trong thâm sâu á, cái tâm của mình nó bất an vô cùng. Nó lo lắng, nó sợ hãi ghê lắm. Thì có thể nói là cái hũ lậu á, cái lậu á nó có nghĩa là cái phiền não căn bản mà nó đi kèm theo con người của mình. Nên mình hở ra là mình thấy mình có chuyện phiền liền. Thì khi mà mình tạo cái công đức á, thì Đức Phật nói là nó có những cái quả báo, và cái quả báo nó tương ứng với cái công đức của mình. Thì công đức đó nếu hữu lậu, quả báo nó có thể hữu lậu, công đức vô lậu nó có thể vô lậu. Thì quý vị nhìn xem công đức mình tạo bằng gì. Công đức mình tạo bằng cách là mình cúng dường, đó là cái công đức đúng nghĩa nhất của người Phật tử, cúng dường Tam Bảo. Thì trong cái cúng dường nó có cái mình công quả, tại vì không phải cúng dường nó chỉ là tiền tài hay thức ăn hay là y phục, tức sự cúng dường thôi, nó còn là cúng dường hương hoa cho Đức Phật nữa. Thì sự cúng dường như vậy nó có cái ý nghĩa là mình gieo cái nhân duyên. Gieo nhân duyên là thưa quý vị, mình lấy gì làm chỗ để gieo? Trước tiên có đất, đất đó chính là cái tâm thức của mình. Còn cái hạt mầm đó mà để mình gieo chính là cái nghiệp. Nghiệp của mình hàng ngày, cái tâm của mình nó đi đôi với cái nghiệp. Thường thường hàng ngày mình đi làm, đi ăn, mình nói những lời gì, mình làm cái việc gì và mình nghĩ như thế nào thì nó giữ lại trong cái tâm. Tức là những cái hạt nó giữ trong tâm. Thì tất cả những cái mà nó thuộc về thế gian, những cái đó nó đều là phiền não hết. Có làm gì đi nữa nó cũng là phiền não hết. Làm giàu cũng là phiền não, làm vua cũng là phiền não, bắt cử tổng thống là cũng là phiền não. À, bây giờ cái gì thấy ông Bush bây giờ đó là cũng đang một phiền não lắm á, đủ thứ công chuyện hết. Ngoài ra là ông phải lo ở một cái địa vị nào phải lo, mình giàu thì mình phải lo giữ tiền của mình, phải lo phát triển hay là duy trì nó, những cái đó nó đều thuộc về phiền não hết. Thì tất cả những cái nghiệp của mình á, gieo ở ngoài thế gian á, nó vào trong tâm thức là nó thành quả hữu lậu hết. Kết quả của nó có thể khác, có thể người làm vua, làm chúa, người làm ăn mày, người làm thương gia, người kỹ sư, nó khác hình thức của nhau, nhưng mà nó cùng chung tính chất là phiền não. Thế là mình đến chùa, mình cũng dường Phật, mình đọc kinh, mình tu niệm như vậy á, thì trong này nó phân ra hai cái, thì một người làm công quả cái tụng kinh, và một người nó đi ngồi thiền. Thì thông thường chúng ta cảm thấy cái người ngồi thiền nó tu hơn là cái người làm công quả hay là tụng kinh. Và nếu mà bảo là dứt trừ cái nào là vô lậu, cái nào hữu lậu, thì thường thường mình nói là có thể có lẽ đi ngồi thiền nó vô lậu hơn, tại vì mình muốn lắng tâm hết như vậy nó vô lậu. Còn cái này á, mình cúng dường cho chư Phật nó vẫn còn tâm nó động, nó thuộc về hữu lậu, nghĩ như vậy. Nhưng mà thưa thực ra nó không phải như vậy, cái ngồi thiền nó động cách khác. Còn cái mà mình đem hoa quả hương hoa hay là tứ sự cúng dường cho Tam Bảo nó động một cách khác, thực ra nó vẫn còn trong vòng hữu lậu, tức là nó vẫn kết quả nó vẫn là phiền não. Dạ thưa quý vị, bây giờ mà tôi tu hành, tôi ngồi thiền an tịnh thì nó rất an lạc, mọi người đã cung kính tôi, đó là một cái phiền não rồi. Đó. Rồi mọi người người ta cung phục cúng kính, người ta đem lời dưỡng lại, nó có thể phát sinh phiền não. Nhưng mà tại sao người ta cung kính? Đó là kết quả của sự tu tập của tôi. Thành ra sự tu tập đó nó vẫn mang lại phiền não. Quý vị phải nhớ là tại sao ngài Đề Bà Đạt Đa lại làm hại Đức Phật? Bởi vì ngài tu đắc thần thông. Ngài tu đắc thần thông nên được vua A Xà Thế kính trọng, nên nó mới ra cái quả kết quả phiền não kia hữu lậu. Nó vẫn còn có phiền não gọi là hữu lậu. Thế bây giờ mà muốn đến cái vô lậu nó khó lắm. Muốn đến cái vô lậu là mình phải tu mà phải không tu kìa. Quý vị thường nghe nói như vậy không? Tu mà cũng như không tu kìa thì nó mới là vô lậu được. Thì cái này á, quý vị thấy các vị tổ xưa mà lên trên rừng trên núi ẩn trên đó mà tu mà như lục tổ Huệ Năng rồi cho đến tất cả các vị thiền sư về sau này, Ô Xảo thiền sư, những vị đã giác ngộ hết rồi nhưng mà họ hoàn toàn sống tránh đi, ẩn quất trong rừng sâu mà tu á, là bởi vì họ muốn đạt được cái vô lậu đó. Mà tu hay đến đâu á mà chưa đạt được cái vô lậu á là nó cũng trở thành vô lậu hết. Bởi vì bây giờ mình thấy một người quá tốt thì sao, mình phải kính trọng, mình phải cung kính. Rồi mình phải, không lẽ bây giờ ngài tu hành như vậy mình để ngài ngồi dưới gốc cây mà được sao, để xây lên cái chùa, mà không lẽ ngài là một bậc cao tăng như vậy mà mình xây cái chùa mà gì nó quá sập sệ sao, thấy nó không xứng đáng, mà nó mất cái lòng kính trọng của mình đi, mình phải xây lên cái chùa rất to lớn cho nó xứng đáng. Thì cái kết quả đó nó vẫn là hữu lậu như thường, tại vì khi mà nó còn dựa vào những cái hình tướng của thế gian này, nó tức là nó vẫn còn phải dựa cái vô thường hữu lậu. Thì cái vô lậu nó ăn thua là ăn thua ở trong cái tâm của cái vị đó, cái vị tu hành đó, cái tâm của người Phật tử, nó không phải ở cái cảnh bên ngoài. Nếu cái tâm vô lậu rồi á, thì ngồi bên vỉa đường thôi á, vẫn là giải thoát, vẫn là vô lậu, mà ngồi trong cung vua nó cũng vẫn là vô lậu. Còn cái tâm nó còn hữu lậu á, thì vì nó có tu hay mấy mà ở ngoài đường nó cũng vẫn là hữu lậu như thường, mà vào trong cái cung điện vua mà ở cái đó cũng hữu lậu như thường. Nên cái vô lậu nó rất khó, và muốn biết được cái vô lậu này thì nó quá mất thì giờ đi. Chúng ta phải suy nghĩ nát óc, thực hành nữa. Bây giờ nói qua cái hữu lậu, thì như thế chúng ta có cách nào để chuyển cái hữu lậu thành vô lậu? Bởi vì nếu mà bảo mình phát triển chứ vậy được, bao giờ mình phát triển được? Thì trong cái thời gian mà mình chưa có cái vô lậu thì mình làm cái gì nó cũng là hữu lậu hết. Thế có một cái cách nào mà từ cái hữu lậu nó thành vô lậu không? Thì khi nãy chúng tôi có nói đó là cái hồi hướng. Cái hồi hướng là quý vị gieo một cái nhân hữu lậu nhưng mà muốn biến nó thành vô lậu. Thì trong cái hồi hướng nó có hai phương diện là về trí huệ, phương diện về từ bi. Tại vì cái biết là cái giác ngộ của Đức Phật đó, cái vô lậu chân chính nhất đó, nó là do từ bi với trí huệ mà thành. Thế bây giờ nếu mà mình trong khi mình gieo bất cứ cái mầm mống nào, vũ lậu nào thì mình cũng nguyện rằng là mình được hai cái đó. Mà được hai cái đó bằng cách nào thì trước hết phải độ tất cả chúng sinh, đó là thuộc về từ bi. Thứ hai là phải thành đạo bồ đề, độ chúng sinh thành chánh giác, thành đạo bồ đề và cho tất cả chúng sinh thành chánh giác, thì cái đó thuộc về trí huệ. Trí huệ và từ bi như thế nó phối hợp trong cái hồi hướng của chúng ta. Như chúng ta nói là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Tức là mình cũng giác ngộ, người ta cũng giác ngộ, đó là trí huệ. Mà mình muốn cho tất cả mọi người giác ngộ, đó là từ bi. Thì cái tâm hồi hướng như thế thì khi mình làm bất cứ cái công đức gì, mình tụng niệm xong á, thì cứ mỗi cái hành động đó của mình á, nó vào trong, nó gieo vào trong cái tâm thức của mình, gọi là tâm địa á, thì nó sẽ phát triển, nó phát triển thành quả. Nhưng nếu mình không biết, mình chỉ nghĩ cho tôi, mình nghĩ thôi, thôi mình đi cúng dường Đức Phật này là chỉ để cho mình được hưởng phước, mình chỉ nghĩ cho riêng cá nhân mình thôi á, thì nó sẽ thành cái phước đức cá nhân. Và cái hữu lậu đó á, nó sẽ chỉ có mình hưởng thôi, nó không thể nào nó có cái cơ hội thành vô lậu được. Nhưng mà nếu mình nghĩ là cho tất cả mọi người, thì đó là mình đang còn lấy một cái nghiệp rất là bình thường, nhưng mà mình chuyển cái nghiệp bình thường nó thành cái nghiệp giác ngộ của Đức Phật. Thành ra kết thúc bất cứ một cái buổi tu tập, cái Phật sự nào trong đạo Phật, nó cũng là cái bài hồi hướng hết. Hồi hướng đó là nó chuyển tất cả cái công đức mà mình vừa làm xong trở thành vô lậu. Thì đó là một cái rất là xác thực và thực tiễn để mà ích lợi cho cái việc tu hành của mình, và nó không làm lệch hướng cái người Phật tử nữa. Thì quý vị biết là có thế đó, khi mình tụng kinh đến cái bài hồi hướng mình mới không có coi thường được, tụng với cái tâm rất là nhiệt thành, thì cái nhân đó nó càng phát triển cách đúng nghĩa nữa. Và thì tạm thời như vậy, chứ cái vấn đề gì của trong đạo Phật đó mà quý vị đặt ra thì nó cũng rất là bao trùm tất cả, nên nó rất rộng rãi. Thì bây giờ để có thêm một phần tạo công đức nữa, chắc vị thấy cái này biết rồi á, thì giờ chúng tôi xin đọc qua cái này của Hội Phật giáo ở Connecticut. Kính thưa quý đại